Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày những lời Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha điểm lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2011. Trong buổi tiếp kiến các hồng y và các chức sắc Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài, nhân dịp Giáng sinh và năm mới, hôm sáng thứ Năm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kiểm điểm sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm 2011. Ngó lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chính tại Âu Châu, rồi điểm những biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc, trước khi trình bày suy tư về năm điểm rút ra từ những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Thánh Cha nói rằng, vào cuối năm, Âu Châu đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính. Xét cho cùng, cuộc khủng hoảng này là do khủng hoảng về luân lý đạo đức đang đe dọa đại lục kỳ cựu. Tuy các giá trị như liên đới, dấn thân cho tha nhân, trách nhiệm đối với người nghèo và người đau khổ, phần lớn không bị đặt lại vấn đề, nhưng chúng thường thiếu sức mạnh thúc đẩy, có khả năng dẫn đưa cá nhân và các nhóm lớn trong xã hội chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Nhận thức và ý chí không nhất thiết đi đôi với nhau. Ý chí bên vực quyền lợi bản thân làm lu mờ nhận thức, và nhận thức bị suy yếu thì không còn khả năng củng cố ý chí nữa. Vì thế, từ cuộc khủng hoảng hiện nay nảy sinh những câu hỏi rất cơ bản. Đâu là ánh sáng có thể soi sáng nhận thức của chúng ta? Không những về những ý tưởng tổng quát, nhưng cả về những mệnh lệnh cụ thể nữa. Đâu là sức mạnh nâng cao ý chí của chúng ta? Đó là những câu hỏi mà việc chúng ta loan báo tin mừng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng, phải trả lời. Để sứ điệp trở thành biến cố, việc loan báo trở thành cuộc sống. Sau đó Đức Thánh Cha đi sâu hơn vào các chủ đề và các biến cố đặc biệt trong năm qua. Ngài phát biểu như sau. Thực vậy, chủ đề lớn của năm nay, cũng như của những năm tương lai là làm thế nào loan báo tin mừng ngày nay? Làm sao để đức tin, trong tư cách là một sức mạnh sống động và sinh tử, có thể trở thành thực tại ngày nay? Xét cho cùng, các biến cố giáo hội trong năm sắp kết thúc đều quy vào chủ đề này. Đã có những cuộc viếng thăm tại Croatia, Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ, tại nước Đức quê hương của tôi, và sau cùng tại Phi Châu, Benin, để trao văn kiện hậu thượng hội đồng giám mục về công lý, hòa bình và hòa giải. Một văn kiện từ đó phải nảy sinh một thực tại cụ thể trong các giáo hội địa phương khác nhau. Rồi cũng có những cuộc viếng thăm không thể quên được tại Venezia, tại Cộng hòa San Marino, tại thành Ancona nhân Đại hội Thánh thể và tại miền Calabria. Sau cùng có một ngày gặp gỡ quan trọng giữa các tôn giáo và những người tìm kiếm chân lý và hòa bình tại Assisi. Ngày này được coi như một đà tiến mới trong cuộc lữ hành hướng về chân lý và hòa bình. Việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời, đây cũng là một điều đi trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về cùng đề tài vào năm tới. Trong bối cảnh đó, có năm đức tin được loan báo nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Mỗi biến cố ấy đều có những điểm nhấn mạnh riêng. Tại Đức, nơi đã phát sinh cuộc cải cách, dĩ nhiên là vấn đề đại kết, với tất cả những vất vả và hy vọng đi kèm, có một tầm quan trọng đặc biệt. Gắn liền với vấn đề đại kết, có một câu hỏi luôn ở trung tâm các cuộc tranh luận, đó là cuộc cải tổ giáo hội là gì? Nó xảy ra như thế nào? Đâu là con đường và những mục tiêu của cuộc cải tổ? Không những các tín hữu, nhưng cả những người ngoài đều lo lắng nhận thấy rằng những người thường xuyên đi nhà thờ ngày càng là những người già hơn và con số họ liên tục giảm sút. Tại sao có tình trạng trì trệ trong ơn gọi linh mục? Tại sao chủ nghĩa hoài nghi và thái độ không tin ngày càng gia tăng? Vậy chúng ta phải làm gì? Có vô số những cuộc thảo luận về những điều cần phải làm để lật ngược xu hướng hiện nay. Chắc chắn là cần phải làm rất nhiều điều, nhưng nguyên việc làm như thế không giải quyết được vấn đề. Nòng cốt của khủng hoảng của giáo hội ở Âu Châu, như tôi đã nói tại thành phố Freiburg, chính là cuộc khủng hoảng đức tin. Nếu chúng ta không tìm được câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này, thì đức tin không thể phục hồi sức sinh động. Nếu đức tin không trở thành một xác tín sâu xa và là một sức mạnh thực sự nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả những cải tổ khác sẽ không hiệu quả. Tin Sri Lanka. Hòa nhạc Giáng sinh để giúp khám phá Chúa Kitô. Theo hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, hôm 20 tháng 12 vừa qua, ca đoàn giới trẻ Comprio đã có buổi hòa nhạc mừng Chúa Giáng sinh tại đền thánh Kính Thánh Sebastiano trong tổng giáo phận Colombo, thủ đô Sri Lanka. Ông Madhusan Pereira, sáng lập viên và là giám đốc ca đoàn giới trẻ Comprio, đã nói lên niềm xác tín rằng: với những bài thánh ca, chúng tôi muốn làm cho người ta khám phá Chúa Hài Nhi Giêsu hiện diện trong mỗi người chúng ta. Giáng sinh nói lên tình yêu, sự chia sẻ và niềm vui. Chúng ta là những con cái của Thiên Chúa. Chúng tôi muốn cất hát bài ca Hallelujah, dâng cho Chúa, vì những tài năng Chúa đã ban cho chúng tôi. Được biết ca đoàn giới trẻ Comprio gồm có 30 ca viên, được sự hỗ trợ của khoảng 80 học sinh trường tiểu học The Mazenot và sự ủng hộ của Hội Dòng Thánh Sebastiano tại Sri Lanka. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày những lời Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong diễn văn đọc cho quý vị Hồng Y và quý nhân viên giáo triều Roma đến chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha đã đặc biệt giải thích ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại thủ đô Madrid như sau. Kinh nghiệm tuyệt vời về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid cũng là một phương dược chống lại sự mệt mỏi trong niềm tin. Đó là một cuộc tái truyền giảng tin mừng được sống thật. Càng ngày, người ta càng thấy rõ trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ có một phương thức làm Kitô hữu một cách mới mẻ, trẻ trung, mà bây giờ tôi muốn nêu rõ 5 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, đó là một kinh nghiệm mới về đặc tính công giáo, đặc tính hoàng vũ của giáo hội. một điều gây ấn tượng ngay cho những người trẻ và tất cả những người hiện diện. Đó là chúng ta đến từ mọi đại lục, tuy chưa hề gặp nhau trước đây, nhưng chúng ta biết nhau. Chúng ta nói các ngôn ngữ khác nhau, có những tập tục khác nhau trong cuộc sống, những hình thức văn hóa khác biệt, nhưng chúng ta được liên kết ngay với nhau như trong một đại gia đình. Những phân cách và khác biệt bên ngoài được tương đối hóa. Tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu Kitô duy nhất đánh động. Trong Ngài, bản chất thực của con người được biểu lộ cho chúng ta, cùng với chính nhan thánh của Thiên Chúa. Kinh nguyện của chúng ta giống nhau. Do cuộc gặp gỡ nội tâm với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhận được trong thẳm sâu con người cùng một sự huấn luyện về lý trí, ý chí và con tim. Sau cùng, phụng vụ chung trở thành như một quê hương của con tim, liên kết chúng ta trong một đại gia đình. Sự kiện tất cả mọi người đều là anh chị em ở đây không phải là một lý tưởng, nhưng trở thành một kinh nghiệm chung thực sự, tạo nên niềm vui. Và như thế, chúng ta hiểu một cách cụ thể rằng, mặc dù có bao vất vả và tâm tối, nhưng thật là điều tốt đẹp được thuộc về giáo hội hoàng vũ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đặc điểm thứ hai là từ kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nảy sinh một cách thức mới để sống thực chất làm người, làm Kitô hữu. Đối với tôi, một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất trong những Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cuộc gặp gỡ với những người thiện nguyện của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có khoảng 20.000 bạn trẻ không phân biệt đã dành nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng trong cuộc sống của họ để cộng tác vào việc chuẩn bị kỹ thuật, tổ chức và nội dung cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và chính nhờ thế mà biến cố này đã có thể diễn tiến trong trật tự. Qua thời gian, con người luôn cống hiến một phần trong đời sống của mình. Sau cùng, những bạn trẻ ấy được tràn đầy một cảm giác hạnh phúc lớn lao một cách cụ thể, hữu hình. Thời gian của họ có một ý nghĩa, chính khi trao ban thời gian và sức lực làm việc của mình, họ tìm được thời gian, tìm được sự sống. Đối với tôi, một điều cơ bản này trở nên rõ rệt, đó là các bạn trẻ ấy đã cống hiến một phần cuộc sống của họ trong đức tin. Không phải vì điều này được truyền khiến, không phải vì làm như thế họ đạt được trời cao, cũng không phải nhờ đó họ tránh thoát được hỏa ngục. Họ không làm điều đó vì họ muốn trở nên hoàn hảo. Họ không ngoái nhìn lại đằng sau, không nhìn lại chính mình. Tôi nghĩ đến hình ảnh bà vợ ông Lót khi ngoái lại đằng sau và bị biến thành tượng muối. Bao nhiêu lần cuộc sống của Kitô hữu mang đặc tính là một cuộc ngoái nhìn lại đằng sau, nhất là nhìn chính mình. Có thể nói, họ làm điều thiện cho chính mình. Có một cám dỗ rất lớn, đó là người ta chỉ quan tâm trước tiên đến chính mình, kiện toàn bản thân mình, hoặc muốn cuộc sống cho chính mình. Các bạn trẻ thiện nguyện trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã làm điều thiện, dù việc làm ấy vất vả nặng nề, dù đòi hỏi nhiều hy sinh. Chỉ vì làm điều thiện là điều tốt đẹp, sống cho tha nhân thật là tốt đẹp. Chỉ cần dám nhảy lên cao. Trước tất cả những điều đó, có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ khơi lên trong chúng ta tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, và giải thoát chúng ta khỏi cuộc tìm kiếm cái tôi của mình. Một kinh nguyện được coi là của Thánh Francisco Xavier nói rằng, con làm điều thiện không phải để được lên trời và cũng không phải vì ngược lại con có thể bị xuống quả ngục. Con làm điều thiện vì Chúa là Chúa, là Vua và là Chúa của con. tôi đã gặp thấy tại Phi Châu cùng thái độ đó. Chẳng hạn nơi các nữ tu của mẹ Teresa xả thân săn sóc các trẻ em bị bỏ rơi, bệnh tật, nghèo khổ, mà không đặt câu hỏi về chính mình, và như thế họ được phong phú và tự do nội tâm. Đó chính là thái độ của Kitô hữu. Một cuộc gặp gỡ không thể quên được đối với tôi, đó là cuộc gặp gỡ với các người trẻ tàn tật tại viện San Jose ở Madrid. Nơi đó, tôi đã gặp thấy cùng một lòng quảng đại phục vụ tha nhân, một lòng quảng đại mà xét cho cùng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đến đã hiến chính mình vì chúng ta. Đặc điểm thứ ba. Một yếu tố thứ ba thuộc về các ngày quốc tế giới trẻ một cách rất tự nhiên và cơ bản, cũng như thuộc về linh đạo nảy sinh từ các biến cố ấy, đó là việc thờ lại mình Thánh Chúa. Tôi không thể quên được điều này là trong cuộc viếng thăm của tôi tại Anh Quốc, hàng chục ngàn người, phần lớn là người trẻ, tại công viên Hyde Park, đã đáp lại bằng một sự thinh lặng sâu xa trước sự hiện diện của Chúa trong thánh thể và thờ lại Ngài. Điều đó cũng đã xảy ra tại Zagreb, tuy ở mức độ nhỏ hơn, và rồi tại Madrid, sau cơn giông đe dọa làm hỏng toàn bộ cuộc gặp gỡ tối thứ bảy vì máy vi âm bị hỏng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Đúng vậy, nhưng sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh qua mình Thánh lại là một điều khác, một cái gì mới mẻ. Chúa phục sinh đi vào giữa chúng ta. Như vậy, chúng ta chỉ có thể nói được như Thánh Tomaso, lại Chúa, lại Thiên Chúa của con. Sự thờ lại trước tiên là một hành vi đức tin, một hành vi đức tin đúng nghĩa. Thiên Chúa không phải là một giả thuyết khả thể hay không khả thể về nguồn gốc của vũ trụ. Ngài hiện diện tại đó, và nếu Ngài hiện diện, thì tôi cúi mình trước Ngài. Như thế, lý trí, ý chí và con tim cởi mở hướng về Ngài và khởi hành từ Ngài. Trong Chúa Kitô phục sinh, có Thiên Chúa nhập thể hiện diện, Đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta đi vào xác tính về tình yêu cụ thể của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng ta thi hành điều ấy với Ngài trong tình yêu. Đó là sự thờ lại, và điều này mang lại một dấu tích cho cuộc sống của tôi. Chỉ như thế, tôi mới có thể cử hành thánh lễ một cách đúng đắn và lãnh nhận mình Thánh Chúa một cách ngay chính. Đặc điểm thứ tư. Một yếu tố quan trọng khác của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là sự hiện diện của bí tích thống hối, một điều ngày càng thuộc về toàn bộ sinh hoạt ấy một cách tự nhiên. Qua đó, chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta liên tục cần sự tha thứ, và tha thứ có nghĩa là trách nhiệm. Con người xuất phát từ đấng tạo hóa, và trong con người có thái độ sẵn sàng yêu thương và khả năng đáp trả lại Thiên Chúa trong đức tin. Nhưng con người xuất phát từ lịch sử tội lỗi của nhân loại, theo đạo lý giáo hội nói về tội nguyên tổ, nên cũng có xu hướng trái ngược với tình yêu, đó là xu hướng ích kỷ, khép kín vào mình, hướng chiều về sự ác. Linh hồn ta ngày càng bị ô uế vì trọng lực ở trong ta lôi kéo ta đi xuống. Vì thế, chúng ta cần có lòng khiêm tốn, cần luôn tái cầu xin ơn tha thứ của Chúa, để cho mình được thanh tẩy và khơi dậy trong chúng ta sức mạnh ngược lại, sức mạnh tích cực của đấng tạo hóa lôi kéo chúng ta lên cao. Đặc điểm thứ năm. Sau cùng, đặc tính chót không được bỏ qua trong linh đạo của những ngày quốc tế giới trẻ mà tôi muốn nói đến là niềm vui. Niềm vui ấy đến từ đâu? Làm sao giải thích nó? Chắc chắn là có nhiều yếu tố cùng tác động, nhưng theo ý tôi, yếu tố quyết định chính là niềm xác tín chắc chắn đến từ đức tin. tôi được mong muốn. Tôi có một nghĩa vụ, tôi được chấp nhận và được yêu mến. Joseph Pieper trong cuốn sách về tình yêu đã chứng tỏ rằng con người chỉ có thể chấp nhận chính mình nếu được một người khác chấp nhận. Con người cần được người khác nói với họ, không những bằng lời nói, rằng bạn hiện hữu thật là điều tốt. Chỉ từ tha nhân tôi mới có thể tìm lại chính mình. Chỉ khi ta được chấp nhận, ta mới có thể chấp nhận chính mình. Ai không được yêu thương thì cũng không thể yêu thương chính mình. Sự kiện được đón nhận đến từ một người khác, nhưng sự tiếp nhận của con người thật là mong manh. Xét cho cùng, chúng ta cần một sự tiếp đón vô điều kiện. Chỉ khi nào Thiên Chúa đón nhận tôi và tôi chắc chắn về điều đó, tôi mới biết chắc chắn tôi hiện hữu thật là điều tốt. Làm người thật là điều tốt. Nơi nào thiếu nhận thức mình được Thiên Chúa đón nhận, được Ngài thương yêu, thì câu hỏi, có thật sống là điều tốt như một người hay không, sẽ không tìm được câu trả lời. Sự nghi ngờ về chính cuộc sống của con người ngày càng trở thành một điều không thể chịu nổi. Nơi nào người ta nghi ngờ về Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ về chính sự kiện làm người. Ngày nay, chúng ta thấy điều đó trong sự thiếu niềm vui, trong sự buồn rầu nội tâm mà ta có thể đọc thấy trên bao khuôn mặt. Chỉ có đức tin mới mang lại cho tôi xác tín chắc chắn. Sự kiện tôi hiện hữu, thật là điều tốt. Hiện hữu như một con người, thật là điều tốt, cả trong thời kỳ khó khăn. Đức tin làm cho ta vui tươi từ nội tâm. Đó là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của Ngày Quốc tế Giới Trẻ trong bài diễn văn Ngài đọc cho quý vị Hồng Y và các cộng sự viên của Ngài tại giáo triều Roma đến chúc mừng Giáng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, không mưu mô gài bẫy hại người, đó là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này, dựa theo những suy nghĩ của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam. Linh Mục đã chia sẻ với chúng ta như sau. Trong Thánh Kinh, có hai câu chuyện xử án tội ngoại tình rất hấp dẫn. Câu chuyện bà Susanna. Sách Daniel chương 13 câu 1 đến câu 64 và câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình, Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 8 câu 1 đến câu 11. Trong câu chuyện bà Susanna, hai lão già giở trò đồi bại nhưng không thành nên có thủ đoạn tố cáo người vô tội để chạy tội. Âm mưu bị bại lộ nhờ sự khôn ngoan của cậu Daniel. Sau đó, hai lão già quỷ quyệt này đã bị trừng trị thích đáng. Câu chuyện trong Tin Mừng Gioan kể lại, các kinh sư và những biệt phái dẫn người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu để gài bẫy người. Trong sách luật, ông Môsê truyền chúng tôi phải ném đá hạng người này. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Có lẽ sau khi hỏi Chúa như thế, họ hí hửng với những nụ cười hóm hỉnh ranh mạnh. Cái bẫy đã giăng ra. Nếu Chúa bảo cứ ném đá đi, thì đó là một lời nói sẽ xóa đi tất cả lòng nhân hậu của Chúa. Những người tội lỗi, thu thuế, đặt niềm hy vọng vào Chúa. Nếu nghe lời kết án, chắc chắn họ sẽ thất vọng và xa lánh. Thế thì chỉ có thất bại, mất uy tín. Nhưng nếu Chúa bảo không được ném đá, họ càng vui hơn vì Chúa dám chống lại luật Môi-se. Chỉ chờ thế là họ có dư bằng chứng để bắt và lên án Ngài rồi. Thái độ của Chúa Giê-xu thật trầm tĩnh, cúi xuống lặng lẽ vẽ trên đất. Họ cứ hỏi mãi, Chúa ngẩng lên nói nhẹ nhàng, ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Họ lặng lẽ rút lui, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ một câu nói mà Chúa Giê-xu đã hóa giải bảy dân sẵn. Hóa giải bởi lẽ Chúa mời gọi họ hãy nhìn vào bên trong tâm hồn. Còn lại một mình Chúa với người phụ nữ, Chúa ngẩng lên nói nhẹ nhàng, tôi không kết án chị đâu, chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa không kết án, nhưng mở ra cho chị một con đường đi về phía tương lai, về phía trước. Hai câu nói của Chúa Giê-xu với hai hạng người đều nhẹ nhàng mà sâu xa thấm thía. Với các người kết án, Chúa mời họ nhìn vào phía bên trong. Với người bị kết án, Chúa mở ngõ về phía tương lai. Chỉ vài phút trước đó, người ta hung hãn tố cáo đòi ném đá, mà bây giờ người ta lặng lẽ rút lui. Một sự chuyển biến bất ngờ phát sinh từ lời mời gọi của Chúa. Ai trong các ông sạch tội, hãy ném đá người phụ nữ này đi. Khi người ta đòi ném đá tha nhân, người ta tự cho mình là kẻ sạch tội và có quyền lên án kẻ có tội. Nhưng khi người ta khám phá ra mình cũng là tội nhân, người ta không dám lên án nữa, vì như thế cũng là tự lên án chính mình. Sự khám phá có được là do cái nhìn về phía bên trong chính mình. Chi tiết mà Thánh Gioan ghi nhận bắt đầu từ những người lớn tuổi rất ý nghĩa, vì càng lớn tuổi càng có bề dày cuộc sống, càng dễ nhận ra bề dày tội lỗi, càng lớn tuổi càng có cái nhìn nội tâm nhiều hơn. Có những cái gần mình nhất mà mình lại khó thấy nhất, đó là bản thân mình. Có những sự thật người ta tìm cách trốn chạy nhiều nhất là sự thật về chính mình. Sự thật ấy chỉ khám phá ra được khi nhìn vào phía bên trong. Nhìn vào bên trong là đi vào nội tâm để nhìn lại chính mình, soi gương tâm hồn. Nhìn lại cuộc sống, lời nói, việc làm mình đã làm, đã sống. Giáo hội luôn khuyên con cái mình xét mình mỗi ngày. Các linh mục, tu sĩ, giáo dân đều có thời gian tĩnh tâm, linh thao để biết mình mà sửa chữa. Nhìn vào phía bên trong là một đòi hỏi cần thiết giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào với quá nhiều tranh đấu vất vả mưu sinh. Có khi chúng ta ngại vì sợ phải đối diện với chính mình, đối diện với sự thật về mình. Cần có thời gian tĩnh lặng để dâng lễ, cầu nguyện, viếng Chúa. Khi có thời gian nhìn lại chính mình, chúng ta có gương soi và một khoảng cách ngắm nhìn. Tấm gương tốt nhất là Chúa Giê-xu, Ngài là mẫu gương, là con người lý tưởng nhất. Nơi Ngài và nhờ Ngài mà chúng ta nhận ra những lỗ hổng cuộc đời, nhận ra lý tưởng phải vươn tới. Người ta đòi ném đá người phụ nữ, đóng khung cuộc đời chị trong quá khứ. Quá khứ được đóng dấu bằng tội lỗi. Người ta đánh giá, phán đoán, hành động trên quá khứ đó. Chúa Giê-xu không chấp nhận lối nhìn và cách đánh giá này. Ngài không đồng lõa với tội lỗi. Ngài nhìn nhận người phụ nữ có tội, nhưng Ngài mở ra một tương lai, gieo vào lòng chị niềm tin tưởng rằng chị có khả năng xây dựng một tương lai mới, một cuộc đời mới, một con người mới. Chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa mở cho chị một con đường hướng về tương lai, làm lại cuộc đời. Đó là con đường sám hối trở về với tình yêu, trở về với đời sống là con cái Thiên Chúa, trở về với tâm hồn bình an. Người phụ nữ ra về, lòng càng ngập niềm vui hoán cải, quyết tâm làm lại cuộc đời. Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai, Ngài không khóa chặt cuộc đời một con người cũng như lịch sử nhân loại vào quá khứ. Cho dẫu quá khứ ấy có bi thảm và tàn tạ đến đâu chăng nữa, Thiên Chúa luôn luôn mở ngõ và vạch lối cho tương lai. Vẫn biết tội lỗi trái với đạo giáo, trái với luân thường đạo lý, nhưng đâu chỉ căn cứ vào đạo giáo luân lý để khinh khi, coi thường, kỳ thị sự sống con người được. Đạo giáo luân lý giúp con người sống thăng tiến về mặt tinh thần, chứ không bao giờ là bước cản trở nhận chìm con người xuống bùn đen. Đã là người, ai cũng có những khuyết điểm, cũng có lúc làm điều lầm lỗi. Nhưng ai cũng có khả năng ý chí, ước muốn làm điều lành, thánh thiện, tốt đẹp. Thiên Chúa dựng nên con người với khả năng như thế. Chúa Giêsu đã sống và đã nêu gương. Ngài không kết án, không giảm án, nhưng là mở ra con đường hướng về tương lai cho con người tội lỗi làm lại cuộc đời. Levi, Gia-kêu, Madalena, Augustino, và còn biết bao con người đã được Chúa mở ngõ tương lai tươi sáng. Niềm tin đó tạo nên nơi người tín hữu một lối nhìn mới, đó là nhìn về phía trước, băng mình về phía trước như Thánh Phaolô diễn tả. Tôi chỉ chú ý tới một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Đối với Phaolô, quên đi chặng đường đã qua là quá khứ bắt bớ giáo hội Chúa, để lao mình về phía trước, phía tương lai mà Chúa Giêsu đã mở ra, đặt Ngài làm khí cụ, làm tông đồ cho dân ngoại. Và Phaolô đã sống hết mình cho tương lai mới này. Trong cách nhìn về tha nhân, có khi người ta khóa chặt người khác trong quá khứ lỗi lầm của họ. Đã một thời, chủ nghĩa lý lịch khóa chặt con người trong quá khứ. Vì lẽ đó mà nhiều người trẻ tài năng không có cửa cho tương lai, bị loại trừ. Con người vốn vẫn hay nhìn phía đằng sau hơn là nhìn về phía đằng trước. Trong khi niềm tin vào Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai, lại luôn thúc bách chúng ta nhìn về phía trước. Nhìn vào phía bên trong để khám phá sự thật về chính mình. Nhìn về phía đằng trước để luôn hy vọng và tin tưởng, tin vào chính mình, tin vào con người, tin vào cuộc đời, và trên hết là tin vào Thiên Chúa đứng mở ngõ cho tương lai chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An từ Việt Nam, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu nguồn gốc tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta phải ghi nhận sự kiện đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước nền thần học và huấn quyền. Kitô hữu đã luôn luôn tin rằng Đức Maria đã được Thiên Chúa giữ gìn, không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Có một vài yếu tố dưỡng nuôi cảm quan này của tín hữu như việc rao giảng bình dân, đặc biệt của các tu sĩ dòng Francisco. Từ năm 1621, các tu sĩ Francisco thề bảo vệ giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Và trong số các tu sĩ có Thánh Leonardo thành Porto Maurizio, các sách giáo lý của các học giả Canisio, Bellarmino, Bossue, vài can thiệp ngoại thường như thị kiến của Helsing, viện phụ người Anh, được cứu thoát khỏi bị đắm tàu vì đã cử hành lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1070. Các mặc khải của Thánh nữ Brigida và các lần Đức Mẹ hiện ra tại đường Dubac ở Paris năm 1830. nhất là lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được du nhập từ Đông Phương vào miền Nam Italia hồi thế kỷ thứ 11, đã góp phần khiến cho niềm tin bình dân nơi Đức Mẹ Vô Nhiễm được đâm rễ sâu. Tại Napoli, Nam Italia, người ta còn tìm thấy một lịch phụng vụ khắc trên đá cẩm thạch, ghi ngày mùng 9 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Concepcio Sancte Mariae Virginis. Bên Anh Quốc cũng vào thế kỷ thứ 11, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng được phổ biến khắp nơi, và vào năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã truyền mừng kính lễ này trong toàn giáo hội. Lòng sùng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm đã nắm giữ một vai trò hữu hiệu trong lịch sử tín lý bằng cách thắng vượt các khó khăn thần học và góp phần vào việc xác định sự kiện giáo hội, nghĩa là thực tại sống động của việc thực hành trong giáo hội, sẽ được Đức Giáo Hoàng Pio IX nhắc đến như lý do đầu tiên của định nghĩa tín lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong thông điệp Ubi Primum công bố ngày 2 tháng 2 năm 1849, Đức Pio IX đã xin các giám mục kiểm thực trong các giáo phận của mình, các tâm tình của hàng giáo sĩ và giáo dân, đối với việc Đức Trinh Nữ được thụ thai vô nhiễm. Trong tự sắc Ineffabilis Deus, công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854, để định nghĩa sự thụ thai vô nhiễm, Đức Giáo Hoàng Pio IX cho rằng điều này thỏa mãn các ước mong rất đạo đức của thế giới công giáo. Định nghĩa tín lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm 1854 đã được Kitô hữu đón nhận với niềm vui lớn, ngang với niềm vui hồi tin điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa được công bố trong công đồng chung Ê-phê-sô. Như thế đức tin bình dân của Kitô hữu đã đi trước các suy tư thần học. Điều này có nghĩa là tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã không bắt nguồn từ các suy tư thần học mà là do trực giác bén nhạy của tín hữu Kitô. Hầu như do bản năng Kitô hữu đã hiểu rằng không thể dung hòa chức làm Mẹ Thiên Chúa với bất cứ tội lỗi nào. Nói cách khác, tín hữu cho rằng vì Thiên Chúa là Đấng Thánh, nên người được chọn làm Mẹ Thiên Chúa cũng phải là người thánh thiện và được Thiên Chúa giữ gìn để không bị ô nhiễm bởi tội nguyên tổ. Tuy nhiên, nền thần học đã có một vai trò quan trọng và đa diện trong việc minh giải sự thật thánh mẫu học qua việc đưa ra công thức rõ ràng liên quan tới đức tin bình dân, hòa hợp nó với toàn bộ các dữ kiện mặc khải, tháo các nút thắt của bình diện thần học và văn hóa, cũng như đặt để nó trên các lý luận có thể chấp nhận được. Trước hết, nền thần học của các giáo phụ đã chuẩn bị đất cho sự triển nở niềm tin của tín hữu nơi sự thụ thai vô nhiễm nguyên tội, bằng cách phát họa ra hình ảnh luân lý của Đức Maria là đấng rất thánh thiện và không vương tội lỗi. Mặc dù có vài lưỡng lự như trong suy tư của các giáo phụ Tertulliano, Origene và Basilio, các giáo phụ và các tác giả Kitô cổ xưa khởi hành từ ơn gọi làm Mẹ của Thiên Chúa để kết thúc với việc chuẩn bị luân lý thích hợp cho Đức Maria. Giáo phụ Origene gọi Đức Maria là Đức Trinh Nữ Thánh. Giáo phụ Ippolito thêm rằng Đức Maria như là hòm bia bằng gỗ không hư hại. Hai đường nét thần học này sẽ phát triển và sẽ được diễn tả bằng các tước hiệu vinh dự trong hình thái tích cực hay trong hình thái tiêu cực. Nhiều giáo phụ như Epifanio, Eusebio, Agostino và Girolamo gọi Đức Maria là Thánh. Các giáo phụ khác như Teodoro thành Ancyra, Ephrem người Syria và các bài giảng thuộc các thế kỷ từ thứ 6 tới thứ 9 gọi Đức Maria là đấng không vết nhơ, vô nhiễm, vô tội, toàn vẹn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn đang ở trong lĩnh vực không tội lỗi cá nhân, cho tới khi các giáo phụ Proclo thành Constantinople, Theotechnos thành Livia và Andrea đảo Creta nới rộng điều kiện vô nhiễm của Đức Maria cho tới lúc bước vào sự hiện hữu, tức cho tới khi được thụ thai trong lòng thân mẫu. Theo giáo phụ Proclo thành Constantinople, Đức Maria là cung thánh của sự không thể chê trách vào đâu được, đền thờ được Thiên Chúa thánh hóa, thiên đàng xanh tươi và không thể bị hư hại. Theotechnos thành Livia thì khẳng định Đức Maria là đấng hoàn toàn xinh đẹp, trong trắng và không vết nhơ, người sinh ra như các thiên thần Kerubim, đấng được làm bằng đất sét tinh tuyền và vô nhiễm. Còn đối với Andrea đảo Creta, thân xác của Đức Trinh Nữ là một đất mà Thiên Chúa đã làm việc, là người đầu tiên trong đám xuất thân từ Adam, đã được thần linh hóa trong Chúa Kitô, là hình ảnh của sự hoàn toàn giống vẻ đẹp thiên linh, là đất sét được nhào nặn bởi bàn tay của nghệ sĩ thiên linh. Giáo lý này được diễn tả bằng lễ thụ thai Đức Maria được cử hành bên Đông Phương giữa thế kỷ thứ 7 và thế kỷ thứ 8, và vào thế kỷ 11 được du nhập vào Italia, khai mào cho cuộc tranh luận kéo dài liên quan tới Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Bên Tây Phương, việc diễn tả rõ ràng giáo lý vô nhiễm nguyên tội đã do Pelagio đưa ra, khởi hành từ sự thánh thiện của Đức Maria và danh dự của Chúa Kitô. Nó sẽ rõ ràng hơn nữa với Giuliano Thành Eclano là môn sinh của Pelagio. Nhưng đây là kết luận thần học một chiều, hay ít nhất không hòa hợp với các dữ kiện khác của đức tin. Thánh Agostino là người có công trong việc áp dụng vào trường hợp của Đức Maria sự tương tự của đức tin. Trong khi nhìn nhận rằng Đức Maria phải được giữ gìn xa khỏi mọi vấn đề tội lỗi, thánh nhân đưa sự thánh thiện của mẹ trở vào trong điều kiện của con người bị đả thương bởi tội nguyên tổ và cần được Chúa Kitô cứu chuộc. Đức Maria bị đặt dưới tội tổ tông nhưng được giải thoát ngay sau đó với ơn tái sinh. Chắc chắn việc quy chiếu về ơn cứu độ này gây phức tạp và làm chậm trễ phát triển sự thật về việc thụ thai vô nhiễm đã được đề cập một cách rõ ràng trong lập trường của Pelagio, nhưng đồng thời cũng lồng nó vào bối cảnh của nhân loại trong quỹ đạo của sự cứu rỗi. Như thế việc vô nhiễm nguyên tội thôi được trình bày như là hoa trái của bản tính bị bỏ rơi cho chính nó, để tự đọ sức với công trình cứu độ của đấng trung gian duy nhất như Pelagio và Giuliano yêu sách. Từ nay sự thật thánh mẫu học này sẽ tự khẳng định, không phải như là một lập trường tự cứu rỗi chính mình, nhưng như là một thí dụ rõ ràng của ơn thánh cứu độ do Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ban cho. Chúng ta có thể đồng ý với học giả Rơn để kết luận rằng với lập trường của mình, Thánh Agostino đề nghị với các người tiếp nối việc tìm hiểu một cuộc thi có phần thưởng. Cuộc thi này đòi hỏi các thần học gia dấn thân suy tư với tinh thần chiến đấu cao trong nhiều thế kỷ cho tới khi nào huấn quyền chưa tin rằng có thể giải quyết vấn đề. Tư tưởng về việc vô nhiễm nguyên tội gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh của Tây Phương. Nó đụng độ với tính cách đại đồng của ơn cứu độ, cũng như với các hiểu biết thuộc trật tự sinh học, phân biệt sự thụ thai tích cực và sự thụ thai thụ động, và việc thụ thai thụ động này cần phân chia thành thụ thai hoàn toàn và thụ thai không hoàn toàn. Ngoài ra, nó cũng va chạm với sát tín cho rằng tội tổ tông được thông truyền với và qua hành động sinh sản. Các giả thiết này đã khiến cho các nhà thần học lớn thuộc thế kỷ 13 như Alessandro Thành Hales, Alberto Cả, Thomas Thành Aquino, Bonaventura và trước đó nữa là Anselmo Thành Canterbury và Bernardo Thành Clairvaux đi tới chỗ khẳng định rằng Đức Maria được thanh tẩy khỏi tội tổ tông, trong đó người đã được thụ thai. Chỉ qua suy tư tích cực của vài thần học gia, con đường dẫn tới khẳng định Đức Trinh Nữ đã được thụ thai vô nhiễm như là hiệu quả hành động cứu độ của Chúa Kitô. Đi từ đối tượng của lễ nghi phụng vụ, Pascasio Rasberto khẳng định rằng Đức Maria đã được khỏi mọi tội tổ tông. Cả Anselmo Thành Canterbury cũng góp phần vào ý niệm vô nhiễm nguyên tội, mặc dù chối bỏ bản chất của nó qua ý niệm cứu độ trước. Theo đó, Đức Maria được xếp vào hàng những người Chúa Kitô đã cứu độ trước khi sinh ra.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một bạn trẻ đã chia sẻ trên blog của mình một huyền thoại về đêm Giáng sinh như sau. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm Noel thật lộng lẫy. Những đường phố rực rỡ ánh đèn trở nên chật chội với dòng người xuôi ngược. Thế mà góc nhỏ trong xóm lao động nghèo ấy lại im ắng. Mọi người đều đi ngủ sớm để chuẩn bị sức lực cho một ngày mai lăn lóc, bươn chải với cuộc mưu sinh. Trong một căn nhà rách nát ở cuối xóm nghèo ấy, vẫn còn le lói ánh đèn. Bé Thẻo không tài nào ngủ được. Nó ngồi thu lưu một mình trong góc nhà để mường tượng lại những cảnh phồn hoa lộng lẫy mà nó thấy trên các đường phố ngày ngày đi bán vé số. Rồi nó lôi dưới gầm giường ra một cây thông Noel đã gãy nát. Nó đã nhặt được trong một thùng rác sau Noel năm ngoái. Lâu lắm rồi, nó có dịp ngắm nghía thứ đồ chơi quý giá này. Nó ước gì có một ông già Noel để treo lên ngọn cây, rồi gửi vào đó bao nhiêu điều mơ ước. Quê Thẻo ở tận ngoài Trung, bố mất sớm, mẹ phải gửi đứa em chưa đầy tuổi cho bà ngoại, dắt nó vào Sài Gòn từ khi mới 4 tuổi. Lên 5 tuổi, nó phải đi một mình bán vé số. Mẹ nó cũng bán vé số. Từ bấy đến nay, thấm thoát đã 5 năm trôi qua. So với hồi mới nào, nó vẫn thế, nhỏ bé, đen đủi, duy chỉ có mái tóc là mưa nắng đã nhuộm vàng hoe. Tuy còn nhỏ, nhưng nó sống cô độc quen rồi. Cả ngày đi bộ hơn chục cây số để bán vé số. Tối về gặp mẹ, trò chuyện được một lát thì hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Cuộc sống đã tập cho nó thói quen ít nói, dễ mặc cảm. Tâm hồn tuổi thơ sớm chai sạn bụi đời, khiến nó trở thành khó gần và lì lợm. Ngay cả những giấc mơ của nó cũng mặn chát như muối. Khi thì thấy bị người này đá đít, khi lại bị người khác bạc tay. Nhưng những giấc mơ ám ảnh nó nhất là cảnh bị giật mất sắp vé số, để rồi cả hai mẹ con phải nhịn đói mấy ngày. Vậy mà lúc này, nghe tiếng chuông nhà thờ xa xa vang vọng tới, nó lại cảm thấy bay bổng đến kỳ lạ. Dường như mọi gánh nặng cuộc đời bỗng tan biến, chỉ còn lại niềm vui mơ hồ nhưng trong vắt như pha lê. Nó ôm lấy cây thông cũ nát và mơ màng suy nghĩ. Nhưng rồi một cơn gió lạnh lùa qua manh áo mỏng khiến nó sực tỉnh. Nó thấy đói cồn cào. Bây giờ nó mới nhớ là hôm nay hai mẹ con đã đi rã cả chân mà chỉ kiếm được chưa đầy chục ngàn. Đầu hôm mẹ nó định chạy đi mua ít gạo về nấu cơm, nhưng bà chủ nhà đến đòi tiền trọ. Còn bao nhiêu tiền mẹ nó móc ra trả hết, rồi hai mẹ con nhịn đói đi ngủ. Lạnh và đói không biết làm gì, nó lấy giấy ra trước cửa đốt để sưởi ấm. Nó chăm chú nhìn ngọn lửa nhảy múa, hình dung ra đủ thứ. Nào là ông già Noel đội mũ đỏ, nào là cái đầu con gà trống. Chợt nó nhớ đến em, đứa em trai bé bỏng, hễ thấy bóng nó về là nhảy cẩn mừng rỡ. Không biết giờ này em nó đang làm gì. Đang miên man suy nghĩ, chợt nó giật mình vì một bàn tay đặt lên vai. Bản năng tự vệ khiến nó quay ngoắt lại, giơ hai tay thủ thế. Nhưng lập tức nó lạnh người, run rẩy và suýt hét lên vì sung sướng. Trước mặt nó là một ông già Noel bằng xương, bằng thịt. Trong ánh sáng lờ mờ, nó vẫn thấy rõ chòm râu trắng như tuyết, cái mũ đỏ như lửa. Nó lấy tay véo vào mạng sườn để xem mình đang mê hay tỉnh. Ông già Noel cất tiếng dịu dàng đến lạ lùng, cái âm thanh mà đã lâu rồi nó không được nghe. Sao bé lại ngồi một mình ở đây? Chưa biết trả lời thế nào, ông Noel lại nói tiếp. Nhà bé ở đâu? Bé có quà Noel chưa? Nó chỉ vào nhà, căn nhà tồi tàn rách nát mà hai mẹ con nó đang thuê. Bên trong vẫn le lói ánh đèn, thấp thoáng bóng cây thông cũ nát, chơ vơ trên nền đất. Bé ơi, ông già Noel tặng quà cho bé nè. Cầm gói quà trong tay, nó chưa kịp cảm ơn thì ông đã vội vã đạp xe đi. Trong nó trào dâng một cảm giác khó tả. Nó run rẩy bước vào nhà để mở gói quà. Trời ơi, toàn những bánh, kẹo mà cả đời nó chưa một lần được sờ đến. Nó lôi hết cả ra, tìm cách treo lên cây thông. Cây thông của nó giờ đã sáng rực, lộng lẫy. Với nó, đây là cây thông đẹp nhất mùa Giáng sinh này. Lấy hết bánh kẹo trong túi quà, nó thấy còn có một mảnh giấy mỏng. Nó cầm rồi reo lên, mẹ ơi! Tiếng nó nghẹn đi, trên tay là một phong bì, bên trong có một tờ giấy bạc màu xanh. Mẹ nó tỉnh dậy ngơ ngác, nó níu tay mẹ nói, ông già Noel mới cho con quà nè, có cả tiền nữa. Mẹ nó không tin gắt, để cho người ta ngủ. Nó dúi tờ bạc vào tay mẹ, bà ta ngỡ ngàng. Trời đất, ông già Noel nào mà tốt thế. Nó níu tay mẹ, lôi ra xe hủ tiếu gõ ở đầu hẻm. Chợt nó khựng lại, ông già Noel khi nãy cũng đang ngồi ăn hủ tiếu, thứ hủ tiếu 2.000 một tô mà chỉ có dân lao động nghèo mới ăn. Thấy nó, ông cười rất tươi và nói, bé lại đây ngồi ăn với anh. Ông bỏ mũ, tháo râu, nó nhận ngay ra đó là anh sinh viên ở trọ cùng xóm. Anh ta nói với mẹ nó rằng, tụi con làm ở đội công tác xã hội, đi tặng quà Noel cho trẻ em nghèo. Nó vừa ăn vừa nhìn anh sinh viên, mặc dù bây giờ không còn râu còn mũ, nhưng trong mắt nó, đó vẫn chính là ông già Noel mang đến cho nó điều kỳ diệu. Trở về căn nhà trọ rách nát, nó lại ngồi một mình bên cây thông, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ thánh thót từ xa xa vọng lại. Rồi nó ôm cây thông thiếp đi trong giấc mơ. Nó mơ thấy mình có đôi cánh bay lên giữa không trung đầy hoa và nắng ấm. Phía trước là cha nó trong bộ quần áo ông già Noel đang vẫy cười. Bên ngoài gió lạnh vẫn tràn về từng cơn, chuông nhà thờ đổ dồn, và đâu đó vọng lại lời ca đêm thánh vô cùng. Lạy Chúa ngôi cao, đêm nay Noel lại về. Một lần nữa, chúng con lại chờ đợi những khoảnh khắc thiêng liêng của đêm tình yêu, đêm kỷ niệm ngày Thiên Chúa làm người. Trong đêm thánh vô cùng này, xin cho chúng con biết trao cho nhau những hạnh phúc bình dị nhất là những giây phút ấm áp bên gia đình, những câu chúc bình an từ bạn bè, những nụ cười chúng con gửi đến cho nhau trong đêm Giáng sinh, đặc biệt là sự quan tâm yêu thương của chúng con đối với những mảnh đời bất hạnh, những người có hoàn cảnh sống khó khăn thiếu thốn, để mọi người có thể cảm nhận rõ tình yêu Giáng sinh đang hiện hữu trong lòng mình. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh an bình và năm mới 2012 sắp đến được tràn đầy ơn thánh.